Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 27 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Jan Kabut và Ngọc Huynh theo dõi tin tức.
Đức Hồng Y Tác Lê nói, sứ vụ là một hồng ân cho toàn thể giáo hội.
Roma, chiều Chủ nhật ngày 23 tháng 5, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc, chủ sự buổi cầu nguyện kết thúc năm Laudato Si được Đức Thánh Cha phát động nhân kỷ niệm 5 năm công bố thông điệp Laudato Si. Buổi cầu nguyện trực tuyến do phong trào khí hậu Công giáo Thế giới tổ chức ở Roma và Assisi.
Lên tiếng trong dịp này, Đức Hồng Y Tác Lê nói về sứ vụ chuyển giáo hôm nay được giao cho các linh hoạt viên Laudato Si của phong trào khí hậu Công giáo Thế giới và các nhân viên mục vụ khác, các bạn trẻ, những người thiện chí. Trong sứ vụ của giáo hội, mỗi người đã được rửa tội nhận hồng ân từ Chúa Thánh Thần. Hồng ân này phải được phát triển bằng cách tham gia vào chính sứ vụ đó. Điều chứa đựng trong Laudato Si là việc chăm sóc ngôi nhà chung. Đức Hồng Y khẳng định rằng điều này đã được Đức Thánh Cha nói trước đó vài giờ tại buổi đọc kinh lại Nữ Vương Thiên Đàng. Ngài nói về sứ vụ loan báo tin mừng của công trình sáng tạo và chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Đức Hồng Y Bộ trưởng nói tiếp, vào lễ ngũ tuần, chúng ta biết Chúa Kitô phục sinh tiếp tục ở với chúng ta. Vì vậy, hãy trở thành nhân chứng chân lý của người cho thế giới, đặc biệt trong thời điểm khủng hoảng hiện nay liên quan đến đại dịch. Kinh nghiệm về Đức Kitô lại biết rằng Chúa Giêsu đồng hành với chúng ta như người đã thực hiện với các môn đệ. Sứ vụ như một tiếng gọi cho cả cuộc đời, như một lời loan báo mãi mãi và cũng là một sự đồng hành cùng những người khác đang còn ở phía sau. Nói về buổi cầu nguyện và năm Laudato Si, cha Augusto Zampini, Tổng thư ký Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện nói, tin mừng của công trình sáng tạo được kết nối với một giáo hội đi ra, đó là một giáo hội chăm sóc ngôi nhà chung và những người khác đang ở mọi nơi trên hành tinh. Đây là vẻ đẹp của ý nghĩa loan báo tin mừng, mang sứ điệp tin mừng và Laudato Si của việc chăm sóc ngôi nhà chung trong mọi lĩnh vực của xã hội.
Ngoại trưởng Anh, Tòa Thánh có vai trò quan trọng trong việc hòa giải thế giới.
Vatican. Trong buổi phỏng vấn với Vatican News, sau buổi gặp gỡ với Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, hôm thứ Ba ngày 24 tháng 5, Ngoại trưởng Vương quốc Anh, ông Tariq Mahmoud Ahmad, ca ngợi vai trò quan trọng của Tòa Thánh trong việc làm trung gian hòa giải xung đột giữa các bên.
Nội dung buổi hội kiến tập trung vào những vấn đề cả Tòa Thánh và Chính phủ Anh đều quan tâm. Ngoại trưởng Anh cho biết, trong chuyến viếng thăm đặc biệt này, cả ông và Đức Tổng giám mục Gallagher đã có cuộc hội thoại mang tính xây dựng về nhiều vấn đề quan trọng như tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng, ngăn chặn bạo lực trong xung đột và các vấn đề về tự do truyền thông. Theo ông Tariq Mahmoud Ahmad, Tòa Thánh có một vai trò quan trọng, không chỉ về sức mạnh biểu tượng trên thế giới, nhưng còn là những can thiệp mà giáo hội Công giáo có thể thực hiện để giải quyết các xung đột, giúp các bên đi đến bàn đàm phán và gắn kết mọi người trong cộng đồng lại với nhau. Ông đưa ra ví dụ cụ thể chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Iraq. Chuyến viếng thăm là một nhịp cầu kết nối các cộng đoàn, một sự hòa giải thực sự. Điều này chỉ ra sức mạnh của đức tin. Điều quan trọng là các vị lãnh đạo đức tin đến với nhau trong tình bạn và hòa giải. Tôi nghĩ rằng đây là một sứ điệp mạnh mẽ và vai trò của Đức Thánh Cha cũng như vai trò của giáo hội Công giáo là một trong những thông điệp quan trọng trên thế giới, Ngoại trưởng Anh khẳng định. Liên quan đến tự do truyền thông và sự cộng tác của Tòa Thánh với Chính phủ Anh, Ngoại trưởng Anh nhận xét rằng truyền thông của Tòa Thánh với các kênh và nhiều ngôn ngữ cho thấy những nỗ lực quan trọng của Tòa Thánh trong việc giao tiếp với mọi người trên thế giới. Ngoại trưởng Anh hy vọng Tòa Thánh sẽ gia nhập Liên minh Tự do Truyền thông. Theo ông, đây không chỉ là cử chỉ tượng trưng, nhưng sẽ là một đóng góp quan trọng cho thế giới. Cuối cùng, về việc ngăn chặn bạo lực tình dục, ông Ngoại trưởng nói, tôi cho rằng đây không chỉ là trách nhiệm của chính phủ, của giáo hội, nhưng đó là trách nhiệm của mọi người trong xã hội.
Các giám mục Hoa Kỳ hoan nghênh chính phủ cấp quy chế bảo vệ tạm thời cho người di cư Haiti.
New York. Các giám mục Hoa Kỳ hoan nghênh quyết định được đưa ra hôm thứ Bảy ngày 23 tháng 5 của chính quyền Biden về việc cấp quy chế bảo vệ tạm thời trong 18 tháng cho những người di cư Haiti.
Đây là biện pháp cho phép công dân nước ngoài của một số quốc gia được ở lại và làm việc tại Hoa Kỳ trong một thời gian, bởi vì sẽ nguy hiểm nếu họ trở về quê hương trong lúc này. Hơn một năm nay, Haiti, một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới, luôn ở trong tình trạng mất an ninh nghiêm trọng với làn sóng bạo lực và bắt cóc chưa từng có trong bối cảnh khủng hoảng chính trị, kinh tế và xã hội nghiêm trọng. Bạo lực trên khắp đất nước cho thấy ảnh hưởng ngày càng tăng của các băng nhóm có vũ trang trong nước. Trong bối cảnh này, trong một thông báo, Đức cha Mario Dorsonville, giám mục phụ tá Washington, chủ tịch Ủy ban Di dân của Hội đồng Giám mục, Đức cha David Malloy, giám mục giáo phận Rockford, chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục, chào mừng với sự hài lòng đối với quy chế bảo vệ tạm thời dành cho công dân Haiti, đồng thời bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân của bạo lực và với các giám mục Haiti đã nhiều lần lên án tình trạng vô pháp luật đang lan rộng ở nước này. Các giám mục nhắc lại, bạo lực cũng đã ảnh hưởng trực tiếp đến giáo hội ở Haiti với các vụ bắt cóc có mục tiêu là các linh mục, tu sĩ và giáo dân. Các giám mục Hoa Kỳ cũng kêu gọi Tổng thống Jovenel Moise hành động vì lợi ích tốt nhất của người dân Haiti bằng cách tôn trọng và duy trì các quyền và phẩm giá của họ. Sau cùng, các giám mục yêu cầu chính quyền Biden giải quyết các điều kiện tuyệt vọng đang ảnh hưởng đến đất nước thông qua các biện pháp ngoại giao và nhân đạo. Về các cuộc khủng hoảng và mất an ninh trong nước, trong những tháng gần đây, nhiều lần các giám mục Haiti đã can thiệp, bao gồm cả sáng kiến phản đối mạnh mẽ như hai lần kêu gọi các tổ chức công giáo đình công sau vụ 5 linh mục, 2 tu sĩ và 3 giáo dân bị bắt cóc vào ngày 11 tháng 4 và sau đó được tự do. Ngoài ra, các vị chủ trang còn mời gọi các tín hữu tham gia vào các sáng kiến cầu nguyện như tuần cửu nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Đấng Bảo Trợ Haiti dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 18 đến ngày 26 tháng 6 tới.
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru kêu gọi chấm dứt bạo lực.
Lima. Trước vụ thảm sát 16 người tại thung lũng ma túy của Peru, Đức cha Miguel Cabrejos, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru khẳng định không ai có quyền tước mạng sống của người khác, sự sống là thánh thiêng, phải chấm dứt bạo lực ngay lập tức.
Sự thật được công bố vào hôm thứ Hai ngày 24 tháng 5, vụ thảm sát 16 người, trong đó có 6 phụ nữ và 2 trẻ vị thành niên, xảy ra hôm Chủ nhật tại một quán bar ở San Miguel de Lene, thủ phủ của Vicatán de Lene, vùng biên giới được gọi là thung lũng ma túy. Đây là vùng biệt lập, rộng lớn, và nơi đây cây coca được trồng bất hợp pháp và có nhiều hoạt động liên quan đến buôn bán ma túy và khủng bố. Vụ sát hại được cho là do tổ chức khủng bố Sendero Luminoso thực hiện, với các lý do có liên quan đến chính trị, tình trạng căng thẳng trước cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống dự kiến vào ngày 6 tháng 6. Thực tế, các tờ rơi được tìm thấy tại địa điểm xảy ra vụ thảm sát kêu gọi người dân Peru không tham gia bỏ phiếu. Trong một tuyên bố, Đức cha Miguel Cabrejos, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru, viết: "Không ai có quyền tước mạng sống của người khác. Sự sống là thánh thiêng. Sự kiện bi thảm này đưa chúng ta trở lại kỷ nguyên man rợ và khủng bố mà đất nước đã trải qua hơn 20 năm trước, làm cho 70.000 người chết và nhiều người mất tích." Đức cha mạnh mẽ khẳng định, phải chấm dứt khủng bố và bạo lực. Đất nước chúng ta có quyền được sống trong hòa bình và xây dựng một tương lai mang lại ích lợi cho tất cả mọi người. Đề cập gián tiếp đến bầu khí này, trong bài giảng thánh lễ Chủ nhật vừa qua, Đức cha Carlos Castillo, Tổng giám mục Lima, đã kêu gọi tôn trọng sự khác biệt, không định kiến và làm việc một cách thận trọng, kiên nhẫn, thông minh và không làm trầm trọng thêm các mâu thuẫn. Liên quan đến cuộc bầu tổng thống ngày 6 tháng 6, Giáo hội Peru mời gọi tất cả mọi người bỏ phiếu hoàn toàn tự do và kêu gọi lương tâm công chúng để chọn ra những nhà cầm quyền tốt. Trong thư gửi dân chúa được công bố hôm thứ Ba ngày 25 tháng 5, các giám mục cầu xin hồng ân đấng khôn ngoan để mọi người có thể phân định và lựa chọn điều tốt nhất cho đất nước và vượt qua cuộc khủng hoảng xã hội, chính trị, kinh tế, giáo dục, y tế và tham nhũng.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 27 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, sáng thứ Tư 26 tháng 5, như hai tuần trước đây, Đức Thánh Cha tiếp tục gặp gỡ trực tiếp các tín hữu trong buổi tiếp kiến chung được tổ chức tại San Damaso ở nội thành Vatican. Trong bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã chia sẻ về vấn nạn, những lần mà lời cầu nguyện của chúng ta dường như không được Thiên Chúa đáp lời. Đức Thánh Cha chia sẻ rằng, có những khi chúng ta tha thiết cầu nguyện, khấn xin Chúa những điều cao đẹp, ví dụ như cầu nguyện cho con cái đang đau bệnh hay cho người bạn đang rất đau khổ. Nhưng chúng ta thất vọng khi cảm thấy Chúa không nghe lời cầu xin của chúng ta, và thậm chí chúng ta còn bỏ cầu nguyện. Nhưng Chúa Giêsu, bậc thầy về cầu nguyện, đã dạy cho chúng ta kinh lạy Cha để cầu xin nhiều điều, nhưng trên hết là xin cho ý Chúa được thực hiện. Một đức tin trưởng thành thì tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, vào kế hoạch của Người dành cho cuộc đời và thế giới của chúng ta. Tuy chúng ta vẫn cảm thấy vô cùng thất vọng khi dường như lời cầu nguyện của mình không được lắng nghe. Bằng gương mẫu của Người, Chúa Giêsu đã cho thấy rằng Thiên Chúa thấu hiểu đau khổ của chúng ta, tuy Người không luôn luôn đáp ứng mong ước của chúng ta. Trong vườn Getsemani, Chúa Giêsu đã cầu nguyện nhưng dường như không được Chúa Cha đáp lời. Sự tín thác hoàn toàn của Người vào ý định của Chúa Cha đã đưa đến ơn cứu độ cho chúng ta và vinh quang phục sinh. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu rằng nếu có những khi chúng ta bước đi trong bóng tối, chỉ được ánh sáng đức tin hướng dẫn, chúng ta đừng bao giờ thôi tín thác vào thánh ý Chúa Cha. Kính mời quý vị nghe bài giáo lý của Đức Thánh Cha.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Có một sự phản đối quyết liệt việc cầu nguyện. Nó xuất phát từ điều mà tất cả chúng ta đều quan sát thấy. Đó là chúng ta cầu nguyện, chúng ta cầu xin, nhưng đôi khi lời cầu nguyện của chúng ta dường như vẫn không được lắng nghe. Những gì chúng ta đã cầu xin cho chính mình hay cho người khác không được đáp lời. Nếu lý do cầu nguyện của chúng ta cao thượng, ví dụ như cầu nguyện cho sức khỏe của một bệnh nhân hay cho chiến tranh kết thúc, thì khi lời cầu nguyện không được ứng nghiệm, có vẻ như khiến cho chúng ta bị khủng hoảng. Sách giáo lý nói, có người thôi không cầu nguyện nữa vì nghĩ rằng Thiên Chúa không nhận lời mình cầu xin. Nếu Thiên Chúa là Cha, tại sao Người không lắng nghe chúng ta? Người đã đảm bảo với chúng ta rằng Người sẽ ban những điều tốt lành cho con cái của Người khi họ cầu xin. Tại sao lại không đáp lại những lời cầu xin của chúng ta? Đức Thánh Cha lưu ý rằng sách giáo lý Công giáo trình bày với chúng ta một tóm tắt hay về vấn đề này. Ngài giải thích, nó cảnh báo chúng ta trước nguy cơ không sống kinh nghiệm đức tin đích thực, nhưng lại biến tương quan với Thiên Chúa thành một điều gì đó có tính chất ma thuật. Thật vậy, khi cầu nguyện, chúng ta có thể rơi vào nguy hiểm là không phải chúng ta phụng sự Thiên Chúa, nhưng mong đợi rằng Chúa là Người phục vụ chúng ta. Đây là một lời cầu nguyện luôn đòi hỏi, muốn hướng các sự kiện theo kế hoạch của chúng ta, không chấp nhận các dự án khác ngoài mong muốn của chúng ta. Ngược lại, Chúa Giêsu rất khôn ngoan khi dạy chúng ta kinh lạy Cha. Như chúng ta biết, đó là lời kinh chỉ gồm những lời cầu xin, nhưng những lời cầu xin đầu tiên mà chúng ta thốt ra đều thuộc về phía Thiên Chúa. Chúng là những lời cầu xin, không phải xin cho kế hoạch của chúng ta được hoàn thành, nhưng xin cho ý Thiên Chúa dành cho thế giới được thực hiện. Tốt hơn là phó thác nó cho Thiên Chúa, xin cho danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện. Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng, Thánh Phaolô tông đồ nhắc nhở chúng ta rằng, thậm chí chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Tuy thế, điều chúng ta biết là khi cầu nguyện, chúng ta phải khiêm tốn, để lời nói của chúng ta thực sự là lời cầu nguyện, chứ không phải là lời nói suông mà Thiên Chúa sẽ từ chối. Chúng ta cũng có thể cầu nguyện vì những lý do sai lầm như đánh bại kẻ thù trong một cuộc chiến, mà không tự hỏi xem Thiên Chúa nghĩ gì về cuộc chiến đó. Thật dễ dàng khi viết dòng chữ Thiên Chúa ở cùng chúng ta trên một biểu ngữ. Nhiều người cương quyết đảm bảo rằng Thiên Chúa ở cùng họ, nhưng lại ít có người quan tâm đến việc xác minh rằng họ có thật sự ở với Thiên Chúa không. Trong lời cầu nguyện, chính Chúa phải hoán cải chúng ta, chứ không phải là chúng ta phải là người đi hoán cải Thiên Chúa. Tuy nhiên, khủng hoảng vẫn còn đó. Khi con người cầu nguyện với tấm lòng chân thành, khi họ cầu xin điều tốt phù hợp với nước Thiên Chúa, khi một người mẹ cầu nguyện cho đứa con bị bệnh của mình, tại sao đôi khi Thiên Chúa không lắng nghe? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải bình tâm suy niệm các sách tin mừng. Các tường thuật về cuộc đời của Chúa Giêsu đầy những lời cầu nguyện. Nhiều người bị thương tích về thể lý và tinh thần cầu xin Người chữa lành. Có người cầu nguyện cho một người bạn không còn đi được nữa. Có những người cha, người mẹ cầu nguyện cho đứa con bệnh tật. Tất cả đều là những lời cầu nguyện ngập trong đau khổ. Đó là một dạng đồng ca vĩ đại đang cầu khẩn. Xin thương xót chúng con.
Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhận định, chúng ta thấy rằng đôi khi Chúa Giêsu phản ứng ngay lập tức, trong khi trong một số trường hợp khác, Chúa lại trì hoãn đáp lời. chúng ta hãy nghĩ đến người phụ nữ Canaan van xin Chúa Giêsu cho con gái mình. Người phụ nữ này phải nài nỉ rất lâu mới được Chúa nhận lời. Hoặc chúng ta nghĩ đến người bại liệt được bốn người bạn của ông mang đến. Ban đầu Chúa Giêsu tha tội cho ông và chỉ sau đó người mới chữa lành phần xác cho ông. Vì vậy, trong một số trường hợp, vấn đề không được giải quyết ngay lập tức. Từ quan điểm này, sự kiện Chúa chữa lành cho con gái của ông Giai-ia đáng được quan tâm. Người cha vội vã chạy đến với Chúa. Con gái ông đang bị bệnh và vì lý do này, ông cầu cứu Chúa Giêsu. Người nhận lời ngay, nhưng trên đường họ đi về nhà thì Chúa lại thực hiện một việc chữa lành khác và sau đó nhận tin rằng đứa trẻ đã chết. Sự việc dường như chấm hết, nhưng Chúa Giêsu nói với người cha, ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi. Hãy tiếp tục tin, đó là đức tin duy trì sự cầu nguyện. Và quả thật, Chúa Giêsu sẽ đánh thức bé gái đó khỏi giấc ngủ của thần chết. Nhưng đã có lúc, ông Giai-ia đã phải bước đi trong bóng tối với ngọn lửa của niềm tin. Lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu thưa với Chúa Cha ở vườn Gethsemane dường như cũng không được lắng nghe. Chúa con sẽ phải uống cạn chén của cuộc thương khó. Nhưng thứ bảy tuần thánh không phải là chương cuối cùng vì vào ngày thứ ba có sự phục sinh. Thần ác là chúa tể của ngày áp chót, nhưng không phải của ngày cuối cùng, bởi vì ngày đó chỉ thuộc về Thiên Chúa, và đó là ngày mà mọi khao khát cứu rỗi của con người sẽ được hoàn thành. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui.
Anh Huy
và Trending.
Xin chào quý vị trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Và chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình kỳ số 46 từ số 165 đến số 167.
Và kỳ trước của Giáo huấn vui vẻ thì chúng ta đã
Giáo huấn vui vẻ đấy không? Giáo huấn vui.
Kỳ trước Giáo huấn vui tóm chương 4, tự nhiên kỳ này tôi thấy nhẹ nhõm hẳn.
Kiểu mà trả nợ đúng không?
Đúng rồi.
Sau một chương là phải trả một chương á.
Đúng rồi.
Còn bây giờ thì nhờ cậu bước qua một chương mới. Chương này mới toanh luôn này.
Mới.
Chủ đề mới luôn.
Ok, qua chương 5, chương rất ư là mới. Tiêu đề cũng nghe rất là mới. Tình yêu trở nên phong nhiêu. Cái từ này quá mới luôn.
À, cái gì mà xin theo ngài dù đời lắm phong nhiêu.
Phải không?
Sao?
Phong nhiêu đó là phong ba bảo táp bao nhiêu gì đó đó.
Còn phong nhiêu nào khác nữa hả?
Phong nhiêu ở đây á, đại khái là chỗ sinh hoa trái
à.
Là đơm hoa kết trái
à. Là chồng mua hoa tặng vợ ấy, đúng không?
Trời, chẳng lẽ giờ tôi nói thẳng với ông là sao mà ông tối?
Thì có đâu, vẫn sáng, tôi có bật điện mà.
Thôi được rồi, có bật điện thì đọc giùm tôi số 165 thì càng hỏi càng thấy ngố mà.
Cậu có biết là cái gì mà càng tối nó càng sáng không?
Thì đúng rồi, cái đó là mặt trăng, còn đây là trần đỉnh với mặt trăng là hai chuyện khác nhau. Bây giờ túm lại là đọc giùm tớ số 165 đi.
Đồng ý, vào ngay số 165. Tình yêu là phải luôn mang đến sự sống.
Đúng rồi.
Bởi vậy nên là tình yêu vợ chồng không hoàn tất chỉ nơi hai người mà thôi.
Và khi hai vợ chồng trao hiến cho nhau thì họ cũng trao ban một cái thực hữu. Nghe hơi triết một tí nhưng mà đại khái là có một cái gì đó có thật vượt khỏi chính họ. Và sản phẩm của tình yêu của họ khi đó, tức là đứa con đó, sẽ phản ánh một cách sống động cái tình yêu của họ. Dấu chỉ thường xuyên của sự hiệp nhất giữa vợ và chồng. Và đứa con cũng là một tổng hợp sống động không thể phân chia của tư cách làm cha làm mẹ.
Hết số 165 này tớ mới nghiệm ra một điều. Phong nhiêu hồi nãy cậu nói là vợ chồng sinh con cái đúng không?
Chờ mãi cũng thấy lúc cậu sáng ra thật. Bây giờ là mặt trời chứ không phải mặt trăng nữa.
Tại vì tớ mới mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.
Đó.
Nên là người liền mở trí cho các ông.
Đúng rồi, còn Trần Đỉnh thì giờ người mới mở. Người chờ sau hơn 2.000 năm người mới mở trí cho Trần Đỉnh quý vị ạ. Bây giờ mở trí rồi đúng không? Đọc tiếp số tiếp theo dùm tớ, nhưng mà dặn nè, đừng nói tiếng lạ nha. Chắc thông đồ nói tiếng lạ đủ rồi nha, còn nói tiếng Việt nha.
Và mục này thì có tên là tiếp đón một sự sống mới.
Số 166, gia đình không chỉ là nơi sinh ra, nhưng còn là nơi tiếp đón sự sống mới đến như một quà tặng của Thiên Chúa gửi đến.
Và mỗi sự sống mới cho phép chúng ta khám phá ra một cái chiều kích vô vị lợi nhất của tình yêu. Một cái tình yêu khiến chúng ta không bao giờ hết thán phục và tạ ơn Thiên Chúa.
Trước hết, đó chính là vẻ đẹp được yêu mến. Con cái được yêu thương trước khi được sinh ra.
Ai cũng có kinh nghiệm như vậy đúng không?
Rất hay.
Đúng rồi. Và điều này nó phản ánh một cái sự ưu việt của tình yêu Thiên Chúa là đấng làm sao luôn có cái sáng kiến, bởi vì con cái được yêu thương trước khi chúng có thể làm gì đó để đáng được yêu thương.
Chuẩn, không cần chỉnh. Cái này là không có đôi vợ chồng nào chối cãi được, phải không? Ai chối đâu, có không, có không, có ai chối không? Ai chối bấm like giùm cả đi, thả tim cũng được nè.
Ông hơi bị cao tay cái khoản công vụ
thì đạo diễn chương trình mới trả lương chứ.
Nhưng mà tuy nhiên á, cũng có một cái điều buồn này. Đó là ngày nay, ngay từ lúc đầu á, thì nhiều trẻ em đã bị từ chối rồi, bị bỏ rơi rồi, bị cướp mất cái tuổi thơ và thậm chí là cả tương lai của chúng.
Và có người dám nói như thế này, như thế là tự biện minh cho mình á, rằng là cho đứa trẻ này chào đời á là một sai lầm thật đáng xấu hổ.
Oh no.
Làm sao mà chúng ta lại có thể long trọng đưa ra những tuyên ngôn về nhân quyền và các quyền của trẻ em để rồi chúng ta lại trừng phạt trẻ em vì những sai lầm của người lớn?
Đúng rồi. Và nếu một đứa trẻ mà chào đời trong một cái hoàn cảnh ngoài ý muốn á, thì cha mẹ hoặc các thành viên khác trong gia đình á phải làm tất cả những gì có thể để làm sao, như đứa thính cha nói, phải đón nhận các em ấy như một quà tặng của Thiên Chúa và tiếp nhận em ấy với hết trách nhiệm của mình trong sự cởi mở và niềm mến thương.
Bởi vì khi nói đến trẻ em chào đời thì phải nói là không một hy sinh nào của người lớn lại có thể được coi là quá đắt hoặc là quá to tát. Làm sao chúng ta tránh được việc trẻ có cảm nghĩ rằng bản thân nó là một sai lầm, không có giá trị gì, hoặc là bị bỏ mặc cho sự hoành hành của dòng tố cuộc đời và sự bạo ngược của con người. Đức Thánh Cha nói
giống như kiểu là em là một bản lỗi,
kiểu kiểu vậy đó.
Đó, giống như kiểu là một đứa trẻ không được mong đợi và em không được chào đón ở thế giới này.
Nhưng mà đứa trẻ nào cũng là con người chứ, đúng không?
Đúng rồi.
Như thế nào nó cũng là con người, nó đâu có lỗi gì đâu.
Nếu mà nói đến lỗi ở đây ấy, thì phải nói là lỗi của người lớn, đúng không? Tại sao lại đổ lên đầu của đứa bé được?
Nhưng mà trước hết chúng ta phải nói rằng là đứa con mới sinh, tặng phẩm Chúa giao phó cho người cha và người mẹ, được đón tiếp ngay từ lúc khởi đầu, được tiếp tục bảo vệ trong suốt hành trình cuộc sống trần thế và hướng tới định mệnh cuối cùng là gì? Là niềm vui sự sống đời đời.
Nhưng mà Đức Thánh Cha nói rằng bằng cái nhìn thanh thản hướng đến sự hoàn tất chung cuộc của một nhân vị thì người cha người mẹ sẽ ý thức hơn về tặng phẩm sự sống quý giá mà họ được trao phó. Bởi vì sao? Thiên Chúa nhượng ban cho họ việc đặt tên cho con của mình, và tên mà Ngài sẽ gọi từng đứa con của Ngài mãi mãi.
Thành ra là có khi chúng ta thấy quá sức của chúng ta, có thể là mình sẽ không nuôi được nó, vân vân, chưa có điều kiện, vân vân. Nhưng mà với ơn Chúa, với lời cầu nguyện thì Chúa sẽ lo, đúng không?
Đúng rồi. Và hết số 166 này thì nãy giờ tôi thấy cậu nói hùng biện rất là mạnh mẽ để bảo vệ quyền của trẻ em.
Cái này là tôi bảo vệ chính tớ thôi. Biết sao không?
Là sao?
Tại vì bởi vì tớ cũng đã từng là trẻ em.
À.
Và tớ cũng đã từng được bảo vệ. Có ai trên đời này không phải là trẻ em không?
Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, đó là vần thơ, cũng là câu hát. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, xin được nhắc ngàn vạn lần hơn thế. Bạn có nghe trẻ em khóc, trẻ em cười?
Bạn có nghe trẻ em khóc, trẻ em cười?
Nhưng mà tớ phải nói thật là cậu hơi bị may mắn luôn.
Sao may không?
Bởi vì cậu là một trong số những đứa trẻ được nghe, được nghe thấy tiếng khóc, được nghe thấy tiếng cười,
tức là được cuộc đời này chào đón, đúng không?
Đúng rồi. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cái việc mà trẻ em ấy không chỉ được sinh ra mà còn được chào đón nữa,
đấy quan trọng lắm. Đó, mà cậu còn may mắn hơn tớ nữa, có biết sao không? Tại vì cậu được chào đón tớ. Vậy nên bảo vệ sự sống của thai nhi, rồi chúng ta phản đối phá thai, đó là một điều cần làm, nhưng sẽ là một thiếu sót lớn nếu chúng ta không bảo vệ và thăng tiến trẻ em. Trẻ em chưa được sinh ra mà còn phải được bảo vệ thì huống gì là trẻ em được sinh ra. Chúng ta phải bảo vệ và thăng tiến gấp nhiều lần hơn thế.
Đúng rồi. Và thực tế hiện tại thì rất là nhiều trẻ em không được đến trường,
và có khi có nhiều gia đình nghèo đến mức ăn còn thiếu nữa, thì nói gì đến trường học.
Hay là có những em không được vui chơi luôn đó, không được cái quyền sống như là một trẻ thơ.
Cái này chưa chắc nhà giàu là có được đâu nha.
Đó, đúng rồi, là bắt học không á.
Đấy. Nhưng mà có một điều quan trọng mà người lớn hay quên, đó là trẻ em có quyền sống trong môi trường không hận thù, bất bạo động. Ví dụ như là gì, cách dùng lời lẽ thô tục hay là ganh ghét của người lớn.
Đúng rồi.
Oan oan trước mặt mấy đứa nhỏ thì là càng lắm.
Đúng rồi, có khi đó là thành kiến của người lớn á, gieo vào đầu trẻ em. Mà cậu biết không, trẻ em là học rất là nhanh cái thái độ của người lớn, áp dụng liền mà luôn.
Người ta bảo là in trí đó, nó in vào trong trí luôn á.
Hay là người lớn nhá, đôi khi còn phân biệt đối xử với người khác nữa, là trẻ em cũng học theo luôn á.
Đấy. Còn một điều nữa mà Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, đó là chúng ta sẽ trao lại cho cái thế hệ sau này cái loại trái đất nào đây?
Cái này là liên quan đến môi trường sinh thái, đúng không? Laudato si.
Khí thải này,
ô nhiễm này,
khai thác cạn kiệt tài nguyên này.
Rồi khi một đứa trẻ chào đời á thì gặp ngay cái gì? Nóng này,
càng mùa hè,
cạn kiệt tài nguyên này.
Đấy, hồi xưa có thấy không, học tự nhiên và xã hội sách lớp 1, tôi nhớ vừa mới tốt nghiệp mẫu giáo xong lên cái mở ngay bài đầu cái quê hương ta có rừng vàng biển bạc.
Đúng rồi.
Bây giờ còn gì? Rừng đi cháy gần hết rồi.
Đúng rồi. Khai thác bô-xít nè.
Biển thì ô nhiễm dầu, trời ơi, đi tắm biển mà dầu nó linh láng.
Rồi Tây Nam Bộ bây giờ là khô hạn này, không còn nước này.
Thấy không? Hóa ra bảo vệ môi trường thì cũng chính là bảo vệ trẻ em.
Đúng rồi.
Ai mà quan tâm đến con người, đặc biệt là đến thế hệ sau đó, thì phải bắt đầu chuyển sang các cái nguồn năng lượng xanh. Có thấy chiếc xe của Đức Giáo Hoàng không?
Đúng rồi, là năng lượng xanh hoàn toàn,
không có chạy xăng đâu ha. Đặc biệt á, là phải biết giảm bớt khí thải, phải biết bảo vệ môi trường.
Đúng rồi. Vậy tôi chốt lại cho cậu một câu này. Con cái hay nói cái khác là trẻ em thì không chỉ được sinh ra mà còn phải được chào đón nữa.
Cậu chốt chuẩn câu của thánh cha luôn. Có thánh cha nói xong chuẩn ngược, mời cậu qua số mới.
Rồi số 167 nè. Gia đình đông con là một niềm vui cho hội thánh.
Trong đó tình yêu thể hiện sự quảng đại phong nhiêu của mình.
Và nói thế không có nghĩa là ta quên đi cái cảnh báo tốt lành của Thánh Gioan Phaolô II khi Ngài giải thích việc làm cha làm mẹ là phải có trách nhiệm, không phải là sinh sản không giới hạn hay là thiếu ý thức về ý nghĩa của việc nuôi dạy con cái, mà là cái khả năng được trao cho các cặp vợ chồng sử dụng quyền tự do bất khả xâm phạm của mình một cách khôn ngoan và có trách nhiệm, và có sự cân nhắc thực tế giữa vấn đề của xã hội, vấn đề nhân khẩu, và cũng phải tùy theo hoàn cảnh riêng và ước muốn chính đáng của gia đình nữa.
Ước muốn chính đáng là cực kỳ quan trọng, không quan trọng đó cái hoàng để cuối. Hết số 167. Và trong tiếng Việt của mình thì tôi thấy là có một từ mà có thể túm nguyên cái số này luôn.
Ồ, từ gì?
Sinh dưỡng.
Sinh và dưỡng đúng không?
Miền Nam người ta gọi là sinh dưỡng, còn có biết miền Bắc người ta gọi là gì không?
Dưỡng dục.
Sinh dưỡng. Cho nên là không chỉ là sinh mà dưỡng là quan trọng lắm nha.
Đúng rồi, bởi vì tôi thấy là cơm mẹ nấu thì bữa ăn bữa bỏ. Còn bước ra đời thì bữa đói bữa no.
Đang
là công sinh dưỡng là cực kỳ quan trọng.
Đang tính cười nhưng mà thấy quá chuẩn, quá chuẩn.
Bao nhiêu công dưỡng dục chứ đâu phải đùa đâu.
Và đặc biệt là khi mà mình dưỡng như vậy thì mình mới thấy rằng nó là con cái là hồng ân Chúa ban. Và dưỡng dục con cái không chỉ là cái ơn huệ mà còn là trách nhiệm Chúa trao cho cặp vợ chồng.
Đúng rồi. Nghĩ lại cái hoàn cảnh của chính mình á, mình được bố mẹ mình chào đón này, rồi sinh thành dưỡng dục này.
Tôi thiệt là trên đời này chưa thấy bố mẹ nào quảng đại như bố mẹ cậu luôn á.
Cái gì vậy?
Cậu nghĩ coi chào đón được một con người như cậu trên cái thế gian này, phải nói là tôi phục sát đất luôn á. Tôi phục sát đất quý vị, đúng đấng sinh thành luôn á. Trời ơi, ta nói.
Nhưng mà tôi thấy là ông nói đúng á.
Ủa vậy hả?
Đúng rồi. Ôi. Bởi vì sao? Đến khi mà mình phải tự mưu sinh á, tự phải bươn trải cho cuộc đời này á, thì lúc đó tôi mới nhận ra rằng đó chính là cái áp lực thực sự mà cha mẹ mình đã gánh vác thực sự cho mình suốt bao năm qua, rồi chờ đợi mình cho đến một ngày mình trưởng thành. Để rồi bây giờ ông phải tiếp tục gánh nặng.
Và tôi nói thật với ông nha, là đến khi phải tự mình mưu sinh hàng ngày á, và khi mình đã trưởng thành rồi á, tôi mới nhận ra rằng lâu lâu Trần Định cũng có thể nói một câu chi lý.
Bởi vì ông biết sao, ông là được yêu nhiều rồi đúng không?
Đúng rồi.
Như ông nói lúc đầu, thì bởi vì sao một đời được yêu?
Thì cả đời được chiếu.
No. Cả đời để trả nợ không?
Vâng, vậy thì chúng ta hãy trả nợ cho cuộc đời này bằng cách là chúng ta hãy xây dựng một cái môi trường lành mạnh, cả về môi trường sinh thái lẫn là môi trường đạo đức, để rồi chúng ta trả nợ cho thế hệ sau, chứ còn bố mẹ chúng ta không có đòi nợ chúng ta đâu quý vị ạ.
Và khi đó thì mỗi trẻ em thực sự đúng là một hồng ân của Chúa ban, không chỉ cho gia đình mà còn cả cho giáo hội và xã hội nữa.
Vâng, vậy thì xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới
trong chuyên mục Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.